kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng thật thoải mái, vui vẻ trong công việc thường nhật của mình. Kính thưa quý vị, những thói quen nho nhỏ mà chúng ta vẫn làm hàng ngày hóa ra có thể đem lại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mà không thể ngờ tới. Và hôm nay, trong chuyên mục sức khỏe, tôi xin được nói về 6 điều cần tránh để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Thói quen thứ nhất đó chính là chạm tay vào mặt. Có những người chạm tay vào mặt 4 lần mỗi tiếng. Điều này không hề tốt, bởi theo nghiên cứu của trường Đại học Arizona, bàn làm việc của chúng ta chứa nhiều vi khuẩn hơn là toilet hàng ngày. Để tay lên bàn rồi lại chạm lên mặt sẽ khiến cho vi khuẩn dễ dàng tấn công vào cơ thể, gây ra bệnh tật hoặc là các vấn đề về bệnh da liễu. Thói quen thứ hai đó chính là ngồi lâu. Ngồi nhiều tuy không trực tiếp giết chết chúng ta, nhưng sẽ làm tăng nguy cơ các bệnh như là béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Và lời khuyên của các chuyên gia là hãy nên đứng lên sau mỗi 30 đến 60 phút. Ngoài ra, chúng ta có thể thử cài đặt các chương trình theo dõi vận động trên điện thoại để thúc đẩy bản thân vận động. Thói quen thứ ba đó chính là dụi mắt. Dụi mắt có thể dẫn đến căn bệnh có tên là keratoconus, khiến cho giác mạc suy yếu. Nếu nặng sẽ dẫn đến mất thị lực và không thể cải thiện bằng laser, kính áp tròng hay là kính cận. Người đeo kính áp tròng cần đặc biệt lưu ý là không dụi mắt, bởi vì kính có thể mắc kẹt ở dưới mí mắt. Hãy liên hệ với bác sĩ ngay nếu như cảm thấy mắt bị khô, đau và khó chịu. Thói quen thứ tư đó chính là kiểm tra mạng xã hội quá thường xuyên. Nghiện Internet sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm trí của chúng ta. Các nhà khoa học Chile đã phát hiện ra người dùng mạng ảo thường xuyên rất dễ bỏ quên cuộc sống thực tại, cắt đứt các mối quan hệ và trở nên ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Thói quen thứ năm đó là bừa bãi bàn làm việc. Trong một nghiên cứu, các tình nguyện viên được ngồi và hai loại bàn, một là gọn gàng, một là bừa bãi. Chỉ sau 10 phút, họ được chọn ra giữa táo và sô-cô-la để ăn. 60% người ngồi ở bàn gọn gàng sẽ chọn táo, còn 80% những ai ngồi ở bàn bừa bãi sẽ chọn sô-cô-la. Điều này có nghĩa là để bàn làm việc bừa bãi sẽ dẫn đến những quyết định không đúng đắn, mà cụ thể trong trường hợp này là chọn món ăn vặt không lành mạnh khiến cho cơ thể dễ bị tăng cân. Và kính thưa quý vị, thói quen cuối cùng là thói quen nhịn tiểu. Chúng ta đừng chống lại tiếng gọi của thiên nhiên, bởi thường xuyên nhịn tiểu sẽ gây ra những vấn đề trầm trọng như là nhiễm trùng đường tiết niệu hay là nhiễm trùng bàng quang. Thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong 6 thói quen không tốt hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe. Hy Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp chúng ta tránh được những thói quen không tốt ấy, đồng thời chúng ta cũng có thể thêm nhiều kiến thức hơn để chia sẻ lại với những người xung quanh, những ai đang mắc phải những thói quen này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Một chiều xưa âm u bao phủ khắp trên khu vườn, vạn vật mê man say sưa trong mơ theo ánh dương, thẹn thua khép nếp dưới áng mây vầng trăng khuya, sương lạnh lùng chùm nhân thế trắng xót thương. Mình Giê-xu kêu van khẩn thiết trong đêm trường, nặng nề lo âu bao nhiêu ưu tư vây ngổn ngang, nghẹn ngào thốn thức với Chúa Cha đời thương khó. Giọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thấm dâng tràn hòa, lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha, nghẹn ngào bởi những kẻ Chúa yêu còn mê ngu, không ai người hầu chia sớt khung bi ca. Từ đằng xa bao nhiêu kẻ ác kêu vô khu vườn, chắc trong gương đao khua vang lên không chút xót thương, đằng đằng sát khi mãi bốc cao do lòng gian ác, bao âm mưu bao đêm tối trong đêm trường. Hỡi Chúa ơi, hỡi Chúa ơi, không do theo ý con phải thành, nhưng xin do ý Cha vẹn tuyền dấu nát đời con.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là một người mẹ. Kính thưa quý vị, một cuộc thăm dò trong giới trẻ, khi có vấn đề gì thì các giới trẻ sẽ đối diện trong cuộc sống, thì các giới trẻ phải giải bài tâm sự cùng ai? 23% cuộc thăm dò cho biết rằng giới trẻ tâm sự với người cha. Vậy thì còn lại 77%, mọi người trong giới trẻ đều trả lời rằng cứ mỗi lần có sự việc trong cuộc sống, họ tâm sự với người mẹ. Vâng, đó là ân phước mà Đức Chúa Trời ban cho giới trẻ. Có nhiều người cha an ủi con cái mình một cách đáng kể, nhưng phần lớn trong nhiều trường hợp, sự an ủi cho người con đến từ người mẹ. Bên cạnh người cha và người mẹ, chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc chúng ta, còn hơn là người cha, người mẹ của chúng ta. Vì trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời đã khẳng định qua lời phán dạy của Ngài rằng: Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Sách Giăng đoạn 14 câu thứ 18. Thưa quý vị, Chúa chăm sóc chúng ta bởi sự hiện diện không giới hạn của đấng toàn tri toàn năng là Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 18 đến câu 20, tôi xin đọc lời của Ngài: Còn ít lâu nữa, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Tục ngữ có câu: Một mạc hơn 10 gói. Không có một ý nghĩa cao đẹp nào cho bằng sự hiện diện đích thân dành cho người mà mình thân thương. Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại nên Ngài đã hiện diện, hiện thân qua con một của Ngài trong danh xưng Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đời sống trong xã hội ngày nay, cha mẹ gần gũi gặp gỡ con cái rất ít vì quá bận rộn, không có đủ thời giờ, và con cái gặp gỡ cha mẹ cũng chẳng có bao nhiêu. Susie Parker cho biết ở trên báo USA Today rằng 75% con cái sống để gần gũi với cha mẹ ít phút mà thôi. Tới 75% con cái chỉ sống gần gũi với cha mẹ ít phút mà thôi, còn 23% chỉ gần gũi với cha mẹ trong ít giờ, và 2% cần thêm những ngày để gặp gỡ cha mẹ. Không có một điều gì để chứng minh nói rằng tôi thương mấy cha mẹ mà không đối diện để gặp gỡ cha mẹ. Tục ngữ há không có nói rằng xa mạc thì cách lòng đó xa. Chuyện nhiều năm về trước đây, có một bài ca dân quê ở miền Tây, Rosefort, Mana. Một chuyện xảy ra vào ngày Mother's Day. Có người kia đến tiệm bán hoa, mua hoa cho mẹ. Anh biết rằng anh phải đến thăm mẹ anh, nhưng anh cũng có một việc vui vẻ hơn, cho nên anh quyết định mua hoa để tặng mẹ, rồi đi đến nơi mà anh có vấn đề vui vẻ trong cuộc sống hơn. Sau khi can dặn người bán hoa giao bông cho mẹ anh kịp thời, anh ra xe đi một khoảng đường. Trong lúc đó, anh đi ngang qua nghĩa trang. Anh nhìn thấy một em nhỏ. Em nhỏ kia đang quỳ trước ngôi mộ, trên tay cầm tràn hoa. Anh ngừng xe lại, rồi đi vào nghĩa trang đến gần em bé và hỏi. Em nhỏ giải thích mẹ nó đã chết một năm rồi, và nó thường đến mộ để chuyện trò kể lể với mẹ. Và hôm nay là ngày đặc biệt, nó đem hoa đến viếng mộ mẹ của mình. Nghe em nhỏ nói vậy, anh liền ra xe, quay xe trở lại tiệm bán hoa và hỏi người bán hoa đã đem hoa đi chưa. Được biết tiệm hoa chưa có gửi đi, anh mừng quá và bảo đưa hoa cho anh. Anh đích thân đem hoa tặng cho mẹ anh, và anh nói rằng tôi thương mẹ chưa đủ, hãy đích thân gặp gỡ mẹ. Con cái cũng cần có cha mẹ gặp gỡ chúng. Cha mẹ cần lớn tuổi bao nhiêu, cần con cái thăm viếng, chăm sóc và gần gũi với con cháu của mình. Đức Chúa Giêsu sắp từ giã con cái và môn đệ của Ngài, Ngài đã trấn an họ một cách ân cần rằng: Ta không để các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi. Thưa quý vị và các bạn, Chúa chăm sóc chúng ta bằng tình thương và sự cảm thông của Ngài. Sự hiện diện mặt đối mặt là một sự tuyệt vời, song chưa đủ, cần phải có sự thông cảm phát xuất từ trong tình thương. Thánh Kinh Tân Ước Hebrew đoạn 4 câu 14 câu thứ 16 có ghi chép rằng: Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể thương cảm sự yếu đuối của chúng ta, bằng là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Chúa thương mến trẻ em, Ngài có lòng thương xót đến người tàn tật, Ngài không từ chối đối với kẻ cướp sắp chết trên thập tự, Ngài cũng chẳng hề bẻ cây sậy đá gãy, chẳng hề tát ngọn đèn sắp tàn, và Ngài thông cảm sự yếu đuối của cả nhân loại. Sách Giăng đoạn 14 câu 20 chép rằng: Nội trong ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. Tất cả nhân viên của 180 chi nhánh nhà băng ở Pennsylvania đều được huấn luyện phục vụ khách hàng tàn tật để có một cảm nghĩ tốt hơn, bằng cách khi các nhân viên điền phiếu gửi tiền cho khách hàng tàn tật, nhân viên nhà băng phải bôi Vaseline ở trên mắt kính và đếm tiền với 3 ngón tay của mỗi bàn tay. Họ làm như vậy vì để có ý tưởng rằng đối với khách hàng tàn tật, họ rất thông cảm và gần gũi với hoàn cảnh của họ. Một sự thông cảm nhỏ, một nghĩa cử khả ái hòa mình với kẻ khác, thưa quý vị và các bạn, thật có ý nghĩa vô cùng. Trong quyển sách The Aladdin Factor, ông Nelson có lần đã tiếp điện thoại của một người đàn bà có một con 14 tuổi. Bà ta tìm thấy một cái bia 6 lon ở trong tủ quần áo của cô con gái này. Khi cô con gái đi học về, bà ta liền hỏi: Maria, cái này là cái gì trong tủ quần áo của con? Cô gái đáp: Má à, nó giống như cái bia phải không má? Bà mẹ lớn tiếng: Đừng có giả vờ, hãy nói cho ra lẽ về việc này cho má nghe. Cô con gái đáp lại: Con đâu có biết mẹ nói cái gì. Bà giải thích thêm rằng: Mẹ tìm thấy cái bia này trong tủ áo quần của con, hãy giải thích cho mẹ nghe. Maria toán nghĩ thật nhanh và vội nói: À, con có giấu nó cho bạn của con đó mà. Bà mẹ nói: Con nghĩ rằng má tin lời con nói hả? Maria nổi giận rồi chạy vào phòng đóng cửa lại một cái rầm. Bà mẹ gọi điện thoại nhờ ông Nelson cố vấn giúp cho. Ông Nelson hỏi bà rằng: Tại sao bà lại quá quan tâm đến việc tìm thấy cái bia trong tủ quần áo của đứa con gái bà? Người mẹ đáp rằng: Bởi vì tôi không muốn cho con gái của tôi phải lấy sự rắc rối này. Rồi ông Nelson nói: Tôi hiểu điều đó, nhưng tại sao bà không muốn cho con bà liên can đến sự rắc rối đó? Bà ta bảo rằng: Bởi vì tôi không muốn cho con gái của tôi hư hỏng cuộc đời của nó. Ông Nelson đáp rằng: Tôi hiểu điều đó, song tại sao bà không muốn cho con gái bà hư hỏng cuộc đời? Cuối cùng, người mẹ mới nhận ra lý do mà bà lo lắng cho con bà, nên bà nói: bởi vì tôi thương yêu nó. Ông Nelson hỏi tiếp: bà có nghĩ rằng con gái bà nhận ra ý nghĩ của bà chăng? Người mẹ đáp rằng: dĩ nhiên là không rồi. Cố vấn Nelson hỏi thêm: bà có hiểu rằng nếu bà bắt đầu bằng cách đó, kết quả bất lợi chăng? Bà nên bắt đầu bằng cách này nè: con ơi, má thương con nhiều lắm, nhiều đến nỗi má phải khiếp sợ khi nhìn thấy cái bia nằm trong phòng của con. Chúng ta có thể nói về cái bia đó được không? Đúng ra bà phải làm như thế. Đằng này bà công kích nó, bà giận dữ với nó, bà tra gạn và dẫn đến cái sự chống đối. Hãy bắt đầu với tình thương, sự thông cảm, rồi khéo léo gợi ý cho con cái cởi mở tâm tình, rồi đưa đến cái biện pháp để giải quyết một cách ổn thỏa, tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn thân mến, làm mẹ, làm cha là cả một nghệ thuật để xây dựng cuộc đời cho con cái. Chúng ta tìm thấy sự từng tải đó qua sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Ngài yêu thương, Ngài cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, và Ngài không để chúng ta mồ côi đâu. Chúa có đủ quyền năng để ban cho con người sự chiến thắng ở trong mọi nan đề. Giăng đoạn 14 câu 19, lời Chúa phán rằng: vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Gần 2000 năm qua, hàng triệu người trên thế giới đã nhận được sự khuyến khích mạnh mẽ bởi lời hứa của Đức Chúa Giêsu: vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Sự hiện diện của cha mẹ và con cái là một sự hiệp thông tuyệt vời nhất ở trong gia đình. Tình thương và sự thông cảm của cha mẹ và con cái là một ơn phước cao đẹp của gia đình. Chính đó là hành trang sắm sẵn cho cuộc đời để con cái của mình được thành công trong tương lai, trong thế hệ trẻ. Vậy thì thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy áp dụng lời của Đức Chúa Trời, tình thương, sự thông cảm tuyệt vời của Ngài đối với cả nhân loại, đối với mỗi tội nhân. Hãy hiện diện với con cái của mình, hãy hiệp thông với con cái của mình. Tình thương và sự thông cảm của cha mẹ là hành trang cho con cái để được thành công trong cuộc đời của nó. Và đó là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho người làm cha, làm mẹ. Vào năm 1942, Thế chiến đệ nhị bùng nổ và có sự xung đột với Nhật Bản, cho nên 110.000 người Mỹ gốc Nhật bị chính phủ Mỹ bắt nhốt vào trại tập trung. Một trong những đứa bé ra đời trong trại tập trung có em Caridoy. Em là thế hệ thứ ba dân Mỹ gốc Nhật. Sau nhiều năm không lớn, Caro lấy chồng, và chồng cô cũng là người trước đây cũng đã ở trong trại tập trung. Hai vợ chồng chung sống và họ sanh được một con gái. Bàn chân em gái bị tật, các ngón chân đối diện nhau, còn bàn chân thì bị lệch qua một bên. Bà Caro quyết tâm làm bất cứ điều gì miễn là con của bà đi đứng được bình thường. 4 năm liền, em gái được trang bị chiếc giày đặc biệt, và 2 năm kế sự đi lại dễ dàng và bình thường. Song bà Caro cảm thấy chưa thỏa lòng. Bà thường nói rằng: tôi muốn con gái của tôi làm bất cứ điều gì miễn là nó sử dụng được cả 2 bắp vế của nó. Được sự khuyến khích của bạn, cô gái chọn trật ba te. Khi cô bé trật ba te một cách bình thường, nhưng cô bé đòi hỏi phải thêm nhiều thời giờ để tập cho đến khi thông thạo và giỏi giang. Bà Caro phải thức dậy đúng 4 giờ sáng mỗi ngày để đưa con gái bà tới địa điểm, và cứ tiếp tục như vậy trong 15 năm dài. Cuối cùng, cô Kriti Yamazuki được tuyển chọn làm đại diện cho Hoa Kỳ để tham dự Thế vận hội Olympic vào năm 1992. Và thưa quý vị, cô Kriti đã đoạt giải huy chương vàng, đem sự vinh dự về cho Hoa Kỳ và nhất là cho ba mẹ của cô. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vâng, sự thành công của cô Kriti và đời cô được vẽ vang là nhờ mẹ cô luôn luôn đứng bên cạnh cô ta và hỗ trợ cho cuộc đời của cô để vượt qua sự yếu đuối và dẫn đến sự thành công vẽ vang. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thành công trong cuộc đời của người con phần lớn là nhờ vào sự hiện diện, chăm sóc với tình thương, sự thông cảm của người mẹ. Và xin quý vị nhớ điều này, bên cạnh của mỗi bà mẹ là có Đức Chúa Trời hiện thân qua Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Đấng đã phán rằng, vì ta sống thì các ngươi sẽ sống và sống đời đời. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn phước cho mỗi người mẹ, để quý bà có đủ ơn gần gũi với con cái của mình, thông cảm với con cái của mình, có tình thương để vỗ về, nâng đỡ, an ủi trong tâm hồn, trong thể xác, trong đời sống hàng ngày, để con cái của các bà được thành công. Thành công đó nói lên là các bà đã thành công trong cuộc đời làm mẹ. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.